Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú anh Vũ, Đức Tâm và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị đón nghe bản tin ngày 3 tháng 5 năm 2010. Hiệp hội phóng viên không biên giới nêu danh sách 40 lãnh đạo chống tự do báo chí, trong đó có tên ông Nông Đức Mạnh.
Chính phủ Thái Lan thông báo chuẩn bị lộ trình giải quyết khủng hoảng.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ tới thăm Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ khẳng định công ty dầu hỏa BP phải chịu trách nhiệm về vụ dầu tràn.
Châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế tài trợ cho Hy Lạp 110 tỷ euro để giải quyết khủng hoảng.
Tại Cuba, giáo hội công giáo can thiệp cho gia đình tù chính trị được phép biểu tình.
Mỗi ngày một sự kiện, tập đoàn quân sự Miến Điện lập đảng để tranh cử.
Cảnh sát New York gia tăng truy lùng một nghi phạm vụ khủng bố hụt ở Times Square hôm 1 tháng 5. Kính thưa quý thính giả, Hiệp hội Phóng viên Không Biên Giới công bố danh sách 40 nhà lãnh đạo chống tự do báo chí, trong đó có ông Nông Đức Mạnh. Hôm nay, nhân ngày quốc tế tự do báo chí 3 tháng 5, tổ chức Reporters Sans Frontières, phóng viên không biên giới, trụ sở tại Paris, phổ biến danh sách những nhà lãnh đạo chính trị, tôn giáo trên thế giới, xem báo chí là kẻ thù. Đây là những người có quyền lực, sử dụng quyền lực thô bạo để kiểm duyệt, bỏ tù, tra tấn, thậm chí ám sát nhà báo và bất chấp luật pháp. Trong danh sách 40 nhân vật này, có Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Cuba Raúl Castro, Tổng thống Iran Ahmadinejad, Thủ tướng Nga Vladimir Putin, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh. Ngoài 17 lãnh đạo quốc gia và Thủ tướng Chính phủ, phóng viên không biên giới còn liệt kê tên tuổi của 23 nhân vật và tổ chức khác. Trong số này có giáo sĩ Omar, lãnh đạo Taliban tại Afghanistan, giáo chủ Hồi giáo Iran Ali Khamenei, đứng chung danh sách với các tổ chức xã hội đen tại Ý, các cơ quan quốc phòng của Israel và một số cơ quan an ninh của Palestine. Tại châu Á, trong danh sách đen của Reporters Sans Frontières, người ta thấy có tên lãnh đạo Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Lào, Miến Điện và Việt Nam. Về phần Việt Nam, tổ chức phóng viên không biên giới nhận định, ông Nông Đức Mạnh với vai trò lãnh đạo phe bảo thủ trong Đảng Cộng sản và trong bối cảnh chuẩn bị đại hội đảng vào đầu năm 2011, đã mở ra một chiến dịch đàn áp giới nhà báo tự do, những người viết tin trên mạng Internet và những nhà văn ly khai. Theo lệnh của ông Nông Đức Mạnh, công an tập trung tấn công vào các nhà văn, các nhà báo mạng lên tiếng về vụ mỏ bauxit ở Tây Nguyên giao cho Trung Quốc khai thác. Chỉ trong vòng vài tháng mà khoảng 20 tiếng nói bất đồng chính kiến tại Việt Nam đã chia nhau các bản án gần 100 năm tù. Chỉ riêng trong ngày 20 tháng Giêng năm nay, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, luật sư Lê Công Định và nhiều nhà bất đồng chính kiến khác đã bị lãnh án tổng cộng 33 năm tù. Tháng 3 năm nay, linh mục Nguyễn Văn Lý, một trong những người chủ trương báo chui tự do ngôn luận, mới được trả tự do tạm sau khi bị tai biến mạch máu não 2 lần trong nhà giam. Trong khi đó, thì những người trong ban biên tập báo Tổ quốc không được cấp giấy phép, bị công an và côn đồ sách nhiễu thường xuyên. Hiệp hội phóng viên không biên giới kết luận là ông Nông Đức Mạnh, thừa kế quần mái do ông Hồ Chí Minh lập ra, đã qua mặt Thủ tướng và Chủ tịch nước, tập trung trong tay mọi quyền lực để áp đặt các biện pháp kiểm duyệt thông tin, bắt giam những người có tiếng nói khác biệt, bất chấp mọi yêu cầu của cộng đồng quốc tế.
Chính phủ Thái Lan thông báo chuẩn bị lộ trình giải quyết khủng hoảng. Hôm nay, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết đang chuẩn bị một lộ trình giải quyết khủng hoảng, trong lúc mà cuộc biểu tình chống chính phủ của những người áo đỏ tại trung tâm thủ đô Bangkok vẫn tiếp tục kéo dài từ gần 2 tháng nay. Ông Abhisit tuyên bố hôm nay trước các nghị sĩ rằng ông đang chuẩn bị đưa ra giải pháp chính trị hay có thể gọi là một lộ trình giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu từ giữa tháng 3, đến giờ phe áo đỏ vẫn tiếp tục chiếm giữ khu trung tâm thủ đô, dựng hàng rào sẵn sàng chống lại nếu lực lượng an ninh đến can thiệp. Từ sau cố gắng giải tán người biểu tình hôm 10 tháng 4 khiến 25 người chết, chính phủ chưa có dám huy động một chiến dịch mạnh tay nào khác để giải tán người biểu tình. Quân đội cũng tỏ ra rất dè dặt trong việc sử dụng vũ lực vì lo ngại xảy ra tắm máu. Bất chấp những lời cảnh báo của chính phủ, đến hôm nay người biểu tình áo đỏ tiếp tục cố thủ trong các khu phố trung tâm thủ đô, đòi thủ tướng từ chức và giải tán quốc hội. Thông tin viên RFI Arno Dubis đã gặp Thủ tướng Thái Lan tại Bangkok và được ông cho biết quan điểm giải quyết khủng hoảng.
Pour Abhisit Vejjajiva, la question n'est pas de dissoudre le Parlement dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 9 mois. Đối với Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, thì vấn đề không nằm ở chỗ là giải tán quốc hội trong thời hạn 3 tháng, 6 tháng hay 9 tháng. Theo quan điểm của ông, thì hiện vẫn còn quá nhiều vấn đề phải giải quyết trước khi tổ chức bầu cử trước thời hạn, để làm sao tránh cho Thái Lan không bị rơi lại vào những rối loạn chính trị mới. Thủ tướng Abhisit tuyên bố.
I think we put all the issues on the table.
Chúng ta phải đặt tất cả các vấn đề lên bàn, chẳng hạn như là những bất công xã hội, những vấn đề liên quan đến việc áp dụng luật pháp để tránh tiếp diễn những trường hợp thiên vị, hay là vấn đề liên quan đến cách quản lý các hoạt động báo chí mà hiện nay vẫn đang là công cụ của những nhóm chính trị. Chúng ta cũng phải đề cập đến cách thức làm sao để có được đoàn kết dân tộc, tạo một môi trường thuận lợi, nơi mà các đảng phái chính trị đều có thể cạnh tranh với nhau một cách lành mạnh và ôn hòa.
Healthy and peaceful political competition.
Chỉ một khi giải quyết được tất cả những vấn đề vừa nêu, chúng ta mới có thể tổ chức bầu cử để giải quyết thực sự những vấn đề nổi cộm nhất.
Trước mắt, lời kêu gọi hòa giải trên đây của Thủ tướng Abhisit chưa được đáp lại. Chính quyền và phe áo đỏ tiếp tục đọ sức với nhau, mỗi bên đều chờ đợi đối phương nhượng bộ. Bầu không khí tại Bangkok nặng trĩu, không chút thuận lợi để cho hai bên cùng ngồi với nhau vào bàn đàm phán.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ tới Trung Quốc. AFP dẫn lời phụ trách một văn phòng du lịch tại Đơn Đông, thành phố ở biên giới Đông Bắc Trung Quốc với Bắc Triều Tiên khẳng định, sáng sớm hôm nay lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Trung Quốc. Người phụ trách này cho biết thêm chi tiết, từ hôm trước đã nhận được chỉ thị của công an và quân đội yêu cầu cho dừng các hoạt động tham quan du lịch vào buổi sáng ngày hôm nay. Trước đó, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cũng dẫn các nguồn tin không được kiểm chứng tại Seoul và Bắc Kinh cho biết, có thể một đoàn tàu chở lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã tới vùng biên giới với Trung Quốc sáng nay. Thời gian gần đây, báo chí Hàn Quốc và Nhật Bản nhiều lần phỏng đoán có thể lãnh tụ Bắc Triều Tiên sẽ đi Trung Quốc vào cuối tháng 4. Trung Quốc vẫn là nước duy nhất có ảnh hưởng đối với chế độ Bình Nhưỡng hiện nay. Theo các nhà phân tích, Trung Quốc có thể sẽ nhân chuyến đi này của Kim Jong-un để thúc giục Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán 6 bên về hồ sơ hạt nhân của nước này. Đổi lại, có thể Bắc Kinh sẽ bổ sung thêm viện trợ cho Bình Nhưỡng, lương thực thực phẩm và nhiên liệu hoặc tài chính. Từ Thượng Hải, thông tín viên Joyce Zimmerman cho biết thêm thông tin.
Đố ai có thể dự đoán được chuyến công du Trung Quốc của ông Kim Jong-un? Theo thông tin của phòng du lịch Đan Đông, thành phố nằm trong khu vực biên giới chung giữa hai nước, thì ông Kim đã đến Trung Quốc vào lúc 5 giờ sáng. Tháng trước cũng đã có thông tin là lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện diện ở Bắc Kinh. Rồi báo chí Hàn Quốc nói rằng họ nhận diện được đoàn tàu của ông Kim. Thế nhưng không phải như vậy. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên không có mặt tại Trung Quốc vào thời điểm đó. Lần này thông tin có vẻ đáng tin cậy hơn vì do người Trung Quốc cung cấp. Đoàn tàu của ông Kim Jong-un đang trên đường đi đến Bắc Kinh. Tại đây ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào để thảo luận về viện trợ kinh tế của Trung Quốc cho Bắc Triều Tiên và khả năng Bình Nhưỡng quay lại bàn đàm phán 6 bên về hồ sơ phi hạt nhân hóa. Chắc chắn là Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ sử dụng lá bài viện trợ kinh tế để buộc Bắc Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán 6 bên. Để hồ sơ này tiến triển, cần phải thuyết phục Bình Nhưỡng chấp nhận tháo gỡ các thiết bị tại cơ sở hạt nhân Yongbyon, nơi đang sản xuất plutonium. Đồng thời Bắc Triều Tiên phải cho các thanh tra thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế quay trở lại nước này. Đó là những việc khó khăn và có thể còn lâu mới thực hiện được. Những người bi quan thì cho rằng sẽ không có một tiến triển nào cả, mà có lẽ chỉ là sự tiếp tục tình trạng hiện nay. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn duy trì áp lực đòi thực thi các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên mà Liên Hiệp Quốc đã thông qua.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, hôm nay trong một thông cáo ngắn, Bộ Ngoại giao Trung Quốc loan tin ngày 8 và 9 tháng 5 tới, theo lời mời của Tổng thống Nga Medvedev, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ tới Moscow dự lễ kỷ niệm 65 năm kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tháng 6 năm ngoái, ông Hồ Cẩm Đào đã đi thăm chính thức Nga. Sau đó, vào tháng 10, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng đã tới thăm Trung Quốc. Nhiều hợp đồng quan trọng giữa hai nước đã được ký trong chuyến viếng thăm đó. Tổng thống Mỹ khẳng định trách nhiệm của công ty dầu hỏa British Petroleum trong vụ tràn dầu. Ngày hôm qua, 2 tháng 5, Tổng thống Barack Obama đã đi thị sát vùng ven biển trong vịnh Mexico thuộc tiểu bang Louisiana, nơi đang bị thảm họa thủy triều đen đe dọa. Chuyến đi của ông Obama nhằm nắm tình hình và thúc đẩy những cố gắng giải quyết hậu quả của vụ tràn dầu, mà theo như đánh giá của Tổng thống Mỹ thì đây có thể là một thảm họa sinh thái lớn chưa từng có. Ước tính, giếng dầu bị vỡ vẫn tiếp tục đẩy lên mặt biển khoảng 5.000 thùng dầu mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá con số này sẽ có thể còn lớn hơn nhiều. Tại Louisiana, Tổng thống Obama khẳng định công ty British Petroleum phải chịu trách nhiệm vì giếng dầu bị vỡ và giải quyết hậu quả của tai họa tràn dầu này. Ông tuyên bố BP phải chịu trách nhiệm chi trả các phí tổn về vụ dầu tràn. Theo các chuyên gia, thì chi phí đó có thể lên tới hàng tỷ đô la. Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng hứa sẽ huy động mọi nỗ lực để đối phó với tai họa này, dù có phải mất nhiều thời gian. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pouté tường trình.
Quyết định đến thị sát bang Louisiana, Tổng thống Barack Obama muốn chứng tỏ với dư luận là ông hết sức quan tâm đến tình hình nghiêm trọng mà bang này đang phải hứng chịu. Đồng thời để tránh bị so với người tiền nhiệm George Bush trong việc chậm đối phó với cơn bão Katrina, trong diễn văn ngày hôm qua, sau khi đã tham khảo ý kiến của lực lượng tuần duyên và chính quyền địa phương, ông Obama nhấn mạnh chính quyền đã phản ứng tức thời ngay sau khi xảy ra tai họa. Tuy nhiên, sau vụ nổ trên giàn khoan dầu hôm 20 tháng 4 vừa qua, chính phủ liên bang đã tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng về hậu quả vụ tai nạn nói trên. Phải đợi đến 9 ngày sau, chính phủ Mỹ mới thực sự can thiệp vào vấn đề. Phát biểu hôm qua, ông Obama tuyên bố, tôi muốn rằng mỗi nạn nhân thủy triều đèn ý thức được là chính phủ Hoa Kỳ sẽ làm tất cả, cho dù là mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, để giải quyết cuộc khủng hoảng. Tổng thống Hoa Kỳ cũng không khoan nhượng với tập đoàn dầu khí British Petroleum. Cũng phải nói là Tổng thống Barack Obama đã phát biểu dưới một cơn mưa lớn, khiến ông phải gác lại chương trình đi thị sát tình hình bằng trực thăng. Ngoài ra, thời tiết xấu cũng là yếu tố gây trở ngại cho công tác ngăn chặn thảm dầu loang đang tiến gần vào bờ.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế tài trợ cho Hy Lạp 110 tỷ euro để đối phó với khủng hoảng. Hôm qua, tại Bruxelles, Bộ trưởng Tài chính các nước trong khu vực đồng euro và đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã chấp thuận một kế hoạch hỗ trợ tài chính trên quy mô lớn chưa từng thấy nhằm cứu nhà nước Hy Lạp khỏi bị phá sản. Theo kế hoạch này, châu Âu và IMF sẽ tài trợ 110 tỷ euro cho Hy Lạp trong vòng 3 năm, đổi lại chính quyền Athens phải áp dụng một loạt các biện pháp hà khắc để khôi phục nền tài chính công.
Sau cuộc họp ngày hôm qua, Chủ tịch khu vực đồng euro Jean-Claude Juncker tuyên bố là châu Âu kích hoạt kế hoạch hỗ trợ Hy Lạp. Cụ thể là chương trình này cung cấp cho Hy Lạp 110 tỷ euro trong 3 năm để nước này có thể thanh toán các khoản nợ và lãi đến hạn. Các nước trong khu vực đồng euro sẽ tài trợ 80 tỷ. Lãi suất trung bình các khoản cho vay này là 5% mỗi năm. Còn Quỹ tiền tệ quốc tế IMF sẽ cung cấp 30 tỷ euro. Tổng giám đốc IMF ông Dominic Strauss-Kahn cho biết là trong tuần này, Hội đồng Quản trị của Định chế Tài chính sẽ xem xét và chắc chắn thông qua kế hoạch nói trên. Ngay trong năm nay, 2010, Hy Lạp sẽ nhận được khoảng 45 tỷ euro. Khoản giải ngân đầu tiên sẽ được thực hiện trước ngày 19 tháng 5, thời điểm mà chính quyền Hy Lạp phải trả một khoản nợ rất lớn để tạo lòng tin cho thị trường tài chính quốc tế. Kế hoạch của châu Âu và IMF cứu Hy Lạp có quy mô lớn chưa từng thấy, vượt xa những chương trình hỗ trợ Argentina, Mexico trước đây hay trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á giữa những năm 90 của thế kỷ trước. Hiện nay, nợ công của Hy Lạp lên tới hơn 300 tỷ euro và Athens không thể đi vay trên thị trường tài chính quốc tế do giới đầu tư đòi lãi suất rất cao, gần 9%. Sau một thời gian tranh luận, châu Âu buộc phải ra tay để cứu Hy Lạp trước nguy cơ cuộc khủng hoảng có thể lan sang Bồ Đào Nha, thậm chí cả Tây Ban Nha, làm chao đảo khu vực đồng euro. Đức là nước tỏ ra ngần ngại nhất nhưng cuối cùng cũng chấp nhận hỗ trợ tổng cộng là 22,4 tỷ euro cho Hy Lạp. Châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đã thông qua kế hoạch hỗ trợ tài chính sau khi đạt được một thỏa thuận với Hy Lạp. Theo đó, chính quyền Athens cam kết thực hiện các biện pháp hà khắc chưa từng thấy. Trong số các biện pháp nói trên có việc cắt bỏ lương tháng thứ 13 và 14 trong giới công chức, nâng thuế giá trị gia tăng lên thêm 1 hoặc 2%, v.v. Nhờ vậy, Hy Lạp có thể tiết kiệm được khoảng 30 tỷ euro, cho phép giảm đáng kể thâm hụt ngân sách. Mục tiêu là cho đến cuối năm 2014, thâm hụt ngân sách sẽ ở mức dưới 3% tổng sản phẩm quốc nội, tức là mức quy định của khối sử dụng đồng euro. Các công đoàn trong giới công chức kêu gọi chống lại kế hoạch của chính phủ vì các biện pháp hà khắc sẽ làm giảm tới 35% thu nhập của người lao động. Theo giới chuyên gia, thời gian sắp tới sẽ cực kỳ khó khăn đối với người dân Hy Lạp. Sức mua của họ đã giảm do khủng hoảng, và Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết có thể sẽ còn yêu cầu Hy Lạp phải áp dụng thêm các biện pháp tiết kiệm.
Đổi sang châu Mỹ Latin, Giáo hội Công giáo Cuba can thiệp cho gia đình tù chính trị được phép biểu tình. Chủ nhật hôm qua, các phụ nữ áo trắng đã tuần hành một cách bình yên tại thủ đô La Habana, không bị công an Cuba cản trở. Theo Reuters, đây là chiến thắng đầu tiên của đối lập sau nhiều lần bị chính quyền tìm cách bóp nghẹt tiếng nói phản kháng. Chủ nhật tuần trước, một nhóm người của chính quyền đã bao vây hành hung các phụ nữ áo trắng suốt 7 tiếng đồng hồ. Sau vụ này, Hồng Y Kem Ortega, Tổng giám mục La Habana, đã có động thái can thiệp yêu cầu nhà nước đừng để xảy ra những chuyện thương tâm cho dân chúng. Trong thánh lễ Chủ nhật hôm qua tại nhà thờ Santa Rita, Hồng Y Ken Ortega cho biết, ngài đã yêu cầu chính phủ Cuba đừng để tái diễn cảnh 6 phụ nữ chân yếu tay mềm, bị 50 người ủng hộ chính quyền cùng với công an bao vây trước nhà thờ suốt 7 tiếng đồng hồ hôm Chủ nhật tuần trước. Vài hôm sau, chính quyền Cuba thông báo với Tổng giám mục Ortega là từ nay, các phụ nữ áo trắng có quyền tuần hành trong một số điều kiện. Có lẽ nhà nước giữ lời cho nên ngày hôm qua, phụ nữ thân nhân các tù nhân chính trị không bị cản ngăn khi họ tuần hành tại thủ đô. Từ khi chính quyền Cuba bắt giam cùng lúc 75 nhà ly khai vào năm 2003, mẹ và vợ của các nhà tranh đấu đã chọn cách tranh đấu ôn hòa, mỗi Chủ nhật mặc áo trắng, dự thánh lễ và tuần hành đòi tự do cho chồng và cha. Ngoài hành động can thiệp để bảo vệ thân nhân tù chính trị, Tổng giám mục La Habana còn kêu gọi nhà ly khai Guillermo Fariñas ngừng tuyệt thực. Đây là lần thứ ba Hồng Y Ortega thăm viếng nhà ly khai, xuất thân là một chiến sĩ của một đơn vị tinh nhuệ Cuba và cũng là một nhà tâm lý học. Ông Fariñas tuyệt thực từ ngày 23 tháng 2, sau khi một nhà tranh đấu khác là ông Orlando Zapata từ trần, sau 2 tháng rưỡi tuyệt thực đòi tự do cho 200 tù chính trị. Chính quyền Cuba xem Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu là những thế lực hậu thuẫn phong trào phụ nữ áo trắng và các nhà ly khai tại Cuba.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Tập đoàn Quân sự Miến Điện lập đảng để tranh cử.
Bị Tây Phương trừng phạt từ nhiều năm nay do chà đạp nhân quyền, Tập đoàn Quân sự Miến Điện tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 năm nay, cam kết sẽ có một chính quyền dân sự thay thế. Để chứng tỏ với công luận là lộ trình dân chủ hóa có thực chất, luật bầu cử ban hành hồi tháng 3 vừa qua cấm quân nhân gia nhập đảng chính trị. Nhưng theo giới phân tích và đối lập Miến Điện, họ dự báo trước cuộc bầu cử quốc hội này chỉ là một chiến thuật thay bình mới, giữ rượu cũ, theo một kịch bản được chuẩn bị chu đáo. Thứ hai tuần trước, tướng Thanh Sen, trong vai trò Thủ tướng Chính phủ và 22 tướng lãnh trong Tập đoàn Quân sự đồng loạt giải ngũ. Đến thứ sáu, công dân Thanh Sen nộp đơn thành lập đảng chính trị mang tên Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên hiệp. Danh xưng của đảng chính trị mới này cũng không phải là một sự ngẫu nhiên, vì nó trùng với tên của Hiệp hội Đoàn kết và Phát triển Liên hiệp, một tổ chức do Tập đoàn Quân sự thành lập để hoạt động trong lĩnh vực xã hội. Tổ chức ngoại vi này có một đội ngũ thành viên lên đến 25 triệu người. Theo chuyên gia Win Min thuộc Đại học Chiang Mai, Thái Lan, thì sự kiện tập đoàn tướng lãnh cởi quân phục là chuyện hình thức, vì họ theo luật bầu cử do chính họ ban hành, không cho quân nhân hoạt động chính trị. Nhưng sự kiện thành lập Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên hiệp là một dấu hiệu cho thấy họ bước qua một giai đoạn mới trong chiến dịch bầu cử. Đây là một đảng của Tập đoàn Quân sự mang màu sắc dân sự. Ông David Matheson, chuyên gia của Tổ chức Nhân quyền Mỹ Human Rights Watch đặc trách Miến Điện nhận định, Tập đoàn Quân sự trút bỏ quân phục, tuyên bố thành lập đảng chính trị theo một kịch bản tự biên tự diễn. Theo báo chí nhà nước kiểm soát thì đã có 25 đảng chính trị đăng ký tham gia cuộc bầu cử đầu tiên kể từ năm 1990. Vào thời điểm đó, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã chiếm được đa số áp đảo, nhưng chính quyền quân sự không công nhận kết quả. Cũng theo báo chí Miến Điện thì đã có 12 đảng được chấp nhận tham gia tranh cử, nhưng hầu hết là những tổ chức thần chính quyền. Cũng để gom hết ưu thế về mình, luật bầu cử do chính quyền quân sự ban hành buộc các đảng phái phải trục xuất tù nhân chính trị, nếu không đảng sẽ bị giải thể. Mục tiêu của chính quyền là loại bà Aung San Suu Kyi, đối thủ lợi hại nhất của họ, ra khỏi tiến trình bầu cử. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn. Đa số thành viên tỏ ra trung thành với nhà lãnh đạo lịch sử được lòng dân và hậu thuẫn của quốc tế. Trong trường hợp này, đảng đối lập sẽ tẩy chay bầu cử và chấp nhận nguy cơ bị giải tán theo luật bầu cử mới. Theo chuyên gia Unanko, cũng có khả năng một số thành viên của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ tách ra lập đảng khác. Kịch bản chia rẽ này sẽ làm suy yếu đối lập. Cuối cùng thì phe quân sự với bộ áo dân sự sẽ một mình một chợ tại Miến Điện. Nhưng không có Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ tham gia, thì cuộc bầu cử sẽ mất tính chính đáng và các nước Tây Phương đã đe dọa là không công nhận kết quả. Về phần lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi, bà cảnh báo là một chính phủ lên cầm quyền, theo hiến pháp do quân đội soạn ra, sẽ không bao giờ mang lại ổn định chính trị cho đất nước. Bà nhắc đến tấm gương của nước láng giềng Thái Lan.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị bằng tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Trọng Nghĩa giới thiệu bài viết của nhà nghiên cứu Mỹ Sophie Gintus về tranh chấp hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc tại vùng Biển Đông. Tiếp đó là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI.
Thân chào nhà báo Phạm Trần, thưa anh có thông tin gì mới về cái vụ khủng bố hụt tại Times Square tại New York vừa qua hay không ạ?
À, vâng thưa anh, cái tin sau cùng vào sáng hôm nay giờ Hoa Kỳ đó, thì bây giờ người ta đang tập trung vào đi tìm cái người đàn ông da trắng khoảng chừng độ 40 tuổi, cái video của một cái tiệm nào đó loanh quanh đó đã thu được cái hình ảnh anh ta sau khi đậu cái xe rồi đó, thì đến một cái chỗ cách đó khoảng chừng độ vài trăm thước thì thay cái áo thun màu đen, tháo ra và bỏ vào cái giỏ để mặc cái áo màu đỏ. Và trong cái hình ảnh ở trên video mà tôi đã coi rồi, đã coi đi coi lại mấy lần rồi, thì anh này có vẻ lo sợ và lại nhìn đông nhìn tây, rồi lại nhìn vào trở lại cái xe của mình rồi đi vào trong đám đông biến mất. Đấy là cái hình ảnh sau cùng vào sáng ngày hôm nay, và tất cả các cái cơ quan an ninh của Hoa Kỳ bây giờ tập trung đi tìm cái người này, là vì người ta đã tìm được tất cả những cái dấu tay ở trên cái xe truck đó. Cái xe truck đó có chứa chất nổ, như anh với quý vị thính giả đã biết, có thể làm nổ và giết hại rất nhiều người, nhưng mà cái sức mạnh của chất nổ đó, theo như các viên chức cảnh sát và điều tra an ninh của thành phố New York thì cho biết rằng là không có đủ sức để làm sập tất cả những cái tòa nhà ở xung quanh đó, ở cái khu vực gọi là Times Square của thành phố New York á. Đấy là một cái khu thanh lịch và rất đông du khách và rất đông những người Mỹ, và nhất là vào đêm thứ bảy thì cả hàng ngàn người đã tập trung vào đấy để đi ăn uống, đi quay hát. Những cái khu đó là cái khu sang trọng và khu coi như là khu ăn chơi của thành phố New York. Sáng hôm nay cái tin sau cùng nó như thế đó thưa anh.
Dạ thưa anh, cái vụ khủng bố hụt này cho thấy là nước Mỹ luôn luôn đứng trước một cái hiểm họa là bị khủng bố tấn công ạ. Thưa anh, chính phủ đã có những biện pháp gì để đối phó với cái tình hình hiện nay?
Vâng, cái việc thứ nhất là ông Tổng thống Obama đã được thông báo ngay lập tức vào buổi chiều sau khi có những tin ở thành phố New York. Và Bộ An ninh của Hoa Kỳ đã chỉ thị cho tất cả các cơ quan an ninh của nước Mỹ phải báo động và phải tìm mọi cách, nhất là ở khu vực cái bang New York và cái thành phố New York, thì phải gia tăng tất cả những cái biện pháp để kiểm soát an ninh. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mình không có lấy gì làm lạ về nước Mỹ. Từ sau khi cái vụ khủng bố năm 2001 đó, thì cho đến bây giờ là lúc nào nước Mỹ cũng ở trong cái tình trạng báo động và đề phòng hết sức là nghiêm ngặt và cao. Sở dĩ cái vụ ở Times Square của thành phố New York nó không có xảy ra đó là bởi vì cũng may mắn là nhờ hai cái người ta bán hàng rong ở đó, người ta thấy cái xe đó nó có khói lên và người ta bất ngờ, người ta bảo tại sao cái xe này đậu ở cái chỗ bất hợp pháp như thế này, thành ra người ta mới ngừng một cái xe cảnh sát đi ngang qua. Vì vậy cho nên là rất may mắn là đã phát giác ra là trong cái xe đó có chứa chất nổ, có chứa những bình ga, có chứa những cái tràng pháo để cho nó nổ lên, rồi có thể là tan cái xe đó ra theo như cảnh sát nói. Nếu mà chất nổ đó không được lấy ra khỏi xe đó trong khoảng chừng độ 30 phút thôi thì có thể đã nổ, là vì cái xe đó đậu ở đó thì lại vẫn cho chạy máy. Đấy là một cái điều nghi ngờ đối với những cái người mà bán hàng rong ở đó. Nước Mỹ bây giờ là hoàn toàn ở trong cái tình trạng báo động, lúc nào cũng đề phòng khủng bố. Cái chuyện đó là cái chuyện mà nước Mỹ coi là thường xuyên 24 giờ trên 24 giờ. Các cái máy bay trinh sát của Mỹ thường xuyên bay ở vùng thủ đô Washington, là khu vực mà có Quốc hội, có tòa nhà của Bạch Ốc của Tổng thống, các cơ quan đầu não của chính quyền Hoa Kỳ và các cái máy bay trinh sát vẫn bay thường xuyên ở những khu vực thành phố lớn, ví dụ như là New York, Chicago hay là bên những cái vùng như là Los Angeles, tất cả những cái thành phố đó đều có những máy bay trinh sát, nhưng mà các cái máy bay trinh sát không có hiệu lực bằng những cái video của các cái cửa tiệm của các nhân viên chính quyền thiết lập ở thành phố New York. Đấy là cả một cái kế hoạch. Họ đã thiết lập những cái dàn máy để mà ghi nhận tất cả những cái hình ảnh của những du khách, bất cứ một cái hành động nào cũng đều thu vào những loại máy đó. Nhưng mà rất tiếc cái máy ở cái chỗ mà cái xe truck nó đậu đó, thì lúc đó cái chỗ đó nó lại xa cái máy quá, thành ra không thu được cái hình ảnh. Và người ta đang nghi ngờ rằng là cái bảng số xe mà ở cái xe truck đó là một cái bảng số xe giả. Là người ta đã tìm ra là cái xe đó là từ cái tiểu bang Connecticut, tức là phía bắc của thành phố New York, đưa về trong đó, và người ta đã tìm ra rằng cái nguồn gốc của cái xe đó là nó ở một cái tiệm sửa xe. Và cái người tiệm sửa xe đó, người ta cũng không có một cái bằng chứng gì để mà bắt người ta hay là tố cáo người ta. Bây giờ nước Mỹ bị đang báo động và tập trung vào đi điều tra cái hình ảnh mà đã ghi nhận được cái người đàn ông da trắng khoảng 40 tuổi đó. Thứ hai là để đi tìm nguồn gốc của cái xe đó, nó từ đâu nó tới, và người ta nghi rằng cái xe đó đã bị đánh cắp.
Dạ thưa anh, ngoài cái nhân vật khả nghi mà đã được ghi hình qua cái hệ thống theo dõi bằng video trên đường phố đó, thì ngày hôm qua đó, một cái tổ chức Taliban tại Pakistan tuyên bố họ là tác giả của cái vụ khủng bố hụt này. Tuy nhiên chính quyền Mỹ đã gạt bỏ cái khả năng này và nói rằng là chưa có bằng chứng cụ thể.
Vâng, là vì thế này, theo như ông cảnh sát trưởng của thành phố New York là ông Raymond Kelly, trong một cái cuộc họp báo ngày hôm qua ở Hoa Kỳ, thì ông đã nói rằng là những cái chuyện mà đặt những cái chất nổ khủng bố như thế này là có bất cứ ai cũng có thể làm được, chứ không phải là lượng khủng bố chuyên nghiệp. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, ông ta cho rằng là không có cái bằng chứng gì để chứng minh rằng đó là cái việc làm chủ mưu bởi cái lực lượng Taliban ở bên Pakistan. Rồi bây giờ cuộc điều tra đang tiến hành và chưa bắt được cái người đàn ông đó, thành ra người ta chưa biết là cái sự liên hệ của cái người đàn ông đó với những cái tổ chức nào ở nước Mỹ có những cái khả năng khủng bố. Nhưng mà cái chuyện bảo rằng là cái lực lượng Taliban ở bên Pakistan mà nhận rằng là đấy là mình là tác giả đó, thì cái chuyện đó đối với nhân dân Mỹ cũng như là báo chí Hoa Kỳ không có điều gì ngạc nhiên cả, là vì bất cứ một cái hành động khủng bố nào mà nhằm vào nước Mỹ đó, thì cái lực lượng Taliban cũng nhận đó là của mình, tức là họ muốn phô trương rằng đấy là họ có khả năng họ là như thế. Tuy nhiên sau khi mà có cái tin đó rồi đó, thì vào ngày Chủ nhật, trong một cái video phổ biến ở bên Pakistan, thì cái thủ lãnh của cái lực lượng khủng bố Taliban đó, đó là Hakimullah Meshu, thì đã lên tiếng nói rằng là nước Mỹ sẽ bị đánh bom bất cứ chỗ nào và người dân Mỹ sẽ bị lực lượng Taliban tấn công. Thì tất cả những cái chuyện đó nó liên hệ đến cái vấn đề an ninh của nước Mỹ, là nước Mỹ biết rằng là lúc nào cái lực lượng khủng bố, không riêng gì Taliban và có thể bất cứ một cái lực lượng khủng bố nào ngay trong nước Mỹ này, có hàng chục, hàng trăm những cái tổ khủng bố, không phải là liên hệ tới Taliban mà có liên hệ tới nhiều nhóm khác nhằm vào cái vấn đề phá hoại an ninh của nước Mỹ. Thành ra cái chuyện bảo là Taliban nhận và chính quyền New York phủ nhận cái chuyện đó không dính dáng gì tới đó, thì hiện thời bây giờ nó còn đang ở trong vòng điều tra, chưa có ai biết được là rõ trắng đen ra sao đó thưa anh.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
Vừa rồi là nhà báo Phạm Trần trả lời phỏng vấn của Đức Tâm xung quanh chủ đề cảnh sát New York gia tăng truy lùng một vụ nghi phạm khủng bố hụt ở Times Square hôm 1 tháng 5.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet.hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr, chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Hiệp hội phóng viên không biên giới nêu danh sách 40 lãnh đạo chống tự do báo chí, trong đó có ông Nông Đức Mạnh.
Chính phủ Thái Lan thông báo chuẩn bị lộ trình giải quyết khủng hoảng.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un bất ngờ tới Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ khẳng định công ty dầu hỏa BP phải chịu trách nhiệm và bồi thường về vụ tràn dầu.
Châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế tài trợ cho Hy Lạp 111 tỷ euro để giải quyết khủng hoảng.
Tại Cuba, Giáo hội Công giáo can thiệp cho gia đình tù chính trị được phép biểu tình.
Mỗi ngày một sự kiện, Tập đoàn Quân sự Miến Điện lập đảng để tranh cử.
Tai họa Thủy Triều Đen khiến Hoa Kỳ phải xem lại vấn đề khai thác dầu ngoài khơi. Đây là chủ đề của một điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Trọng Nghĩa giới thiệu bài viết của nhà nghiên cứu Mỹ Sophie Kinchert về tranh chấp hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc tại vùng Biển Đông.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 29 tháng 4 mới đây, trang web opendemocracy.net tại Anh Quốc đã công bố một bài phân tích về hiện tình quan hệ Việt-Trung của bà Sophie Kinchert, một nhà nghiên cứu Mỹ chuyên về lịch sử Việt Nam. Theo tác giả, quan hệ hữu hảo giữa hai bên trong một thập niên gần đây đã bắt đầu có dấu hiệu thay đổi dưới sức ép của công luận Việt Nam, rất bất bình trước các vấn đề môi trường và chủ quyền quốc gia do Trung Quốc gây ra. Bài viết trước hết điểm lại quan hệ Việt-Trung trong hai thập niên gần đây.
Năm 2009, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc một lần nữa đột nhiên trở thành vấn đề công khai trên trường quốc tế, khi đệ trình đòi hỏi chủ quyền trên 80% vùng Biển Đông trước Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển vào tháng 5, Trung Quốc chính thức hóa tham vọng lãnh thổ trên những khu vực chưa hề được luật quốc tế công nhận. Đòi hỏi này đặt Việt Nam vào một tình thế khó xử, hoặc là phải chấp nhận sự thống trị của Trung Quốc trên vùng mà Việt Nam gọi là Biển Đông, dọc theo bờ biển trải dài của mình, hoặc là phải công khai đối đầu với người láng giềng hùng mạnh, điều mà chính phủ Hà Nội muốn tránh. Từ khi rút quân khỏi Campuchia vào năm 1989, thì Việt Nam đã thiết lập với Trung Quốc một mối quan hệ tốt đẹp hơn, xung đột gay go giữa hai nước. Với tột đỉnh là cuộc tấn công tàn bạo và ngắn ngủi của Trung Quốc hồi tháng 2 năm 1979 đã được quên đi. Khi nói riêng, các nhà ngoại giao Việt Nam cho rằng họ phải cẩn thận để tránh làm phật lòng láng giềng phương Bắc khi trở nên quá thân thiết với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không nên lầm tưởng rằng đó là mong muốn tránh xa Trung Quốc, mà đấy chính là một phần của chính sách đối ngoại thêm bạn bớt thù của Việt Nam. Mục tiêu của Việt Nam trên đường cải cách là mở rộng quan hệ quốc tế để gấp rút hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.
Thế nhưng, theo bà Sophie Kinchert, sau hai thập kỷ nhân nhượng, uy lực ngày càng mạnh của Trung Quốc buộc Việt Nam phải đối mặt với một số lựa chọn gay go, tình thế đặc biệt phức tạp đối với Đảng Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền. Từ khi chủ nghĩa Cộng sản Đông Âu sụp đổ vào năm 89, Đảng Cộng sản Việt Nam đã theo sát đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cải cách kinh tế nhanh chóng kết hợp với sự độc quyền của Đảng Cộng sản trên đời sống chính trị và các định chế nhà nước. Hiện nay, với việc Bắc Kinh gây áp lực buộc Việt Nam chấp nhận sự kiểm soát của Trung Quốc trên Biển Đông, Đảng Cộng sản Việt Nam bị buộc phải thừa nhận rằng hai nước có tranh chấp quyền lợi trong một số lĩnh vực. Sử gia Sophie Kinchert phân tích.
Một trong những lĩnh vực này là quyền sử dụng tài nguyên, chẳng hạn như vấn đề nước ở sông Mekong. Lượng nước chảy vào vùng đồng bằng Việt Nam đã giảm rõ rệt trong 10 năm qua, từ khi Trung Quốc xây dựng một loạt các đập thủy điện ở thượng nguồn. Mối đe dọa đối với sông Mekong có thể trở thành vấn đề sinh tử cho nhiều dân cư miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, vào lúc này tranh chấp lớn nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan tới việc sử dụng nguồn cá, dầu hỏa và khí đốt dưới đáy Biển Đông. Tiếng chuông báo động trong dư luận về vai trò của Trung Quốc tại Việt Nam đã nổi lên vào năm 2009, với dự án khai thác mỏ ở đất liền gây nhiều tranh cãi. Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố một thỏa thuận cho phép Trung Quốc khai thác và chế biến bô xít ở vùng Tây Nguyên. Dự án được cho là để thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển, thì chẳng bao lâu đã trở thành một hiểm họa lâu dài. Việc Trung Quốc cho biết sẽ đưa công nhân của họ vào để thực hiện dự án đã gây lên nỗi lo ngại về việc người Trung Quốc định cư thường trực tại khu vực chiến lược nhạy cảm đó. Ngoài ra, thì người lao động Việt Nam cũng sẽ không có nhiều việc làm trong các công trình ấy. Hơn nữa, hoàn toàn không có báo cáo nào về tác động môi trường. Một yếu tố thiết yếu khi ta biết rằng việc khai thác bauxit sẽ tàn phá cảnh quan và tạo ra các chất thải gây ô nhiễm cho đất nông nghiệp và nguồn nước. Vào mùa xuân năm ngoái, 139 trí thức của Việt Nam đã ký kết một bản kiến nghị yêu cầu chính phủ hủy bỏ thỏa thuận sản xuất bauxit. Nhiều người Việt ở hải ngoại cũng đã ký tên, cũng như là một số sĩ quan quân sự cao cấp. Một trong những gương mặt tên tuổi chống dự án khai thác bauxit là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những lãnh đạo cuối cùng trong thời kỳ cách mạng hãy còn sống. Ông vẫn còn đủ uy tín đạo đức để phê phán có hiệu quả khi ông nhìn thấy đảng đi lệch hướng. Qua mùa hè năm 2009, theo tin tức lưu truyền ở Hà Nội, thì một số tướng lĩnh có tin đồn nói tới khoảng 30 người đã bị cho nghỉ hưu sớm vì họ đã phản đối dự án bauxit. Kế hoạch khai thác mỏ sau đó đã được thảo luận trong Quốc hội, và trong vòng 3 ngày các đại biểu chống đối dự án mạnh nhất đã được thuyết phục để rút lại ý kiến của họ. Tháng 3 năm 2010, dự án bước vào giai đoạn đầu xây dựng, và giới chức chính quyền địa phương đã bảo đảm với báo chí Việt Nam, một vài nhà báo vẫn còn dám đặt câu hỏi rằng tác động môi trường sẽ được giám sát chặt chẽ. Vai trò của Trung Quốc đối với dự án ít khi được đề cập tới trong các bài báo đó. Tin đồn cho rằng ít nhất là đã có một nhân vật lãnh đạo đảng nhận được tiền thưởng công của Trung Quốc do đã hỗ trợ cho dự án. Dẫu sao, thì cách thức Đảng Cộng sản Việt Nam xử lý vấn đề bauxit cho thấy rằng dự án này được hậu thuẫn rộng rãi từ phía những người có thế lực nhất ở Việt Nam.
Theo bà Sophie Quinchard, vụ bauxit tuy nhiên không đủ làm cho quan hệ Việt-Trung bị đảo lộn lâu dài, thế nhưng đó là dấu hiệu phản ánh những vấn đề lớn hơn. Điều làm thay đổi quan hệ giữa hai nước đó là sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Việc Bắc Kinh đơn phương đòi lãnh hải bên trong đường cong chữ U xuống tận miền Bắc Kalimantan thể hiện thái độ tự tin của họ, cho rằng giờ đây Trung Quốc có thể bảo vệ những gì mà họ xem là thuộc vùng ảnh hưởng của mình. Gần đây, Trung Quốc đã bắt đầu xem Biển Đông là một trong những lợi ích thiết thân của họ, ngang hàng với Đài Loan và Tây Tạng. Trong trường hợp Biển Đông, Bắc Kinh đòi quyền sở hữu trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ cho phép họ đòi hỏi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý được Liên Hiệp Quốc công nhận. Nhiều hòn đảo rải rác ở các khu vực này chỉ là các dải cát, trong lúc chủ quyền còn bị nhiều quốc gia khác tranh chấp. Thế nhưng, nếu Trung Quốc giành được quyền sở hữu, điều đó sẽ cho phép họ kiểm soát các tuyến hàng hải thiết yếu và khu vực được cho là dồi dào dầu hỏa và khí đốt tự nhiên. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng, có thể là Trung Quốc đã đi quá đà trong việc nâng cao đòi hỏi của họ trong tranh chấp lãnh thổ này. Bà Sophie Quinchard viết tiếp.
Việt Nam đã cố gắng bảo vệ các đòi hỏi chủ quyền của mình đối với Hoàng Sa và Trường Sa kể từ khi thống nhất đất nước vào năm 1976, nhưng không thành công lắm. Ngược lại, Hà Nội đã nhượng bộ một số vùng lãnh hải của mình cho Trung Quốc trong Hiệp định Phân giới Vịnh Bắc Bộ và thậm chí đồng ý tuần tra chung vào năm 2006. Thế nhưng, bất chấp các nhượng bộ đó và các mối quan hệ thân thiện công khai, kể từ tháng 5 năm 2009, Trung Quốc cho đâm chìm và bắt giữ các tàu đánh cá Việt Nam đi vào khu vực mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền, khu vực mà người Việt Nam xem là vùng đánh cá truyền thống của mình. Việc ngư dân bị bắt giữ làm con tin hoặc tố cá bắt được bị tịch thu đã làm cho công chúng tại Việt Nam giận dữ. Về Hoàng Sa, Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh bật đơn vị thuộc chính quyền miền Nam Việt Nam đồn trú ở đó vào năm 1974, khi chiến tranh Việt Nam đang giảm cường độ. Vào thời điểm ấy, chẳng ai phản đối. khi Hoa Kỳ còn bận tâm với mối đe dọa của Liên Xô ở Thái Bình Dương. Việt Nam đòi hỏi chủ quyền lịch sử trên các quần đảo này, ít nhất là từ những năm đầu dưới triều Nguyễn, tức là từ năm 1802, Hoàng đế Gia Long và Minh Mạng đã gửi các đội thám hiểm đến Hoàng Sa để vẽ bản đồ vùng biển xung quanh các đảo. Quyền sở hữu của Việt Nam đã được thấy trên các bản đồ do các nhà truyền giáo Pháp đầu tiên vẽ ra. Đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam cũng phản ánh một thực tế là ngư dân từ miền Trung Việt Nam từ lâu nay đã khai thác các nguồn tài nguyên biển ở Hoàng Sa và tiến hành các hoạt động cứu hộ ở vùng biển nguy hiểm. Người Pháp có chủ quyền trên các vùng lãnh thổ đó cho đến đệ nhị thế chiến, và miền Nam Việt Nam đã thừa kế quyền này. Việt Nam khó có thể giành chiến thắng trong một cuộc đối đầu hải quân với Trung Quốc, ngay cả việc mua 6 chiếc tàu ngầm diesel loại kilo của Nga. Việt Nam cũng biết rằng việc tăng cường quân sự sẽ không giúp xây dựng niềm tin với các quốc gia khác trong khu vực. Do đó, Việt Nam đã tranh thủ vai trò Chủ tịch Hiệp hội Đông Nam Á, ASEAN trong năm 2010, để xây dựng một sự đồng thuận đa phương, hậu thuẫn cho lời kêu gọi mở đàm phán về việc chia sẻ tài nguyên ở Biển Đông. Bản tuyên bố về các quy tắc ứng xử do ASEAN và Trung Quốc ký kết vào năm 2002 về các vấn đề như bảo vệ môi trường, tìm kiếm, cứu hộ có thể là một mô hình cho các thương lượng trong tương lai. Tuy nhiên, thỏa thuận này không có hiệu lực pháp lý và các cuộc thảo luận để mở rộng phạm vi đã bị đình trệ trong những năm gần đây. Điều có thể tạo ra đột phá trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc sẽ là sự tham gia của Mỹ và Nhật Bản vào một giải pháp đa phương.
Tại Việt Nam, hiện nay có một giả thuyết cho rằng một số lãnh đạo đảng muốn Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc hơn là để xảy ra nguy cơ quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam bị suy yếu nếu thiết lập quan hệ gần gũi hơn với Washington. Tuy nhiên, các mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ đã được chính quyền Hà Nội coi trọng hơn là cách đây 5 năm. Bà Sophie Quinn Judge giải thích.
Trong cương lĩnh đã được chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần tới vào năm 2011, có 4 mối đe dọa lớn đối với quốc gia được nêu lên, đó là kinh tế lạc hậu, các thế lực thù địch và diễn biến hòa bình, tranh chấp lãnh thổ và các vấn đề toàn cầu liên quan đến an toàn lương thực, an toàn năng lượng và tình trạng khí hậu toàn cầu bị hâm nóng. Danh sách này thể hiện tính chất ngày càng tinh tế của ngành ngoại giao Việt Nam, cho dù nỗi lo sợ diễn biến hòa bình vẫn nằm ở vị trí cao trong danh sách các nguy cơ. Cho đến giờ, giới lãnh đạo Việt Nam có lẽ hiểu rõ rằng nhượng bộ Trung Quốc thêm nữa sẽ làm xói mòn niềm tin của các tầng lớp quan trọng trong dân chúng, trong đó có cả trí thức lẫn một số bộ phận trong quân đội. Và mặc dù hay hoặc là có lẽ vì kiểm soát chặt chẽ báo chí và Internet mà niềm tin của công chúng và các thông tin của chính phủ không còn mạnh mẽ như trước đây. Từ các số liệu cho thấy lạm phát được kiểm soát, cho tới các báo cáo lạc quan về tiến độ bảo vệ môi trường, tất cả đều bị độc giả của các tờ báo đón nhận với thái độ hoài nghi. Nếu công chúng nghĩ rằng Đảng Cộng sản từng tự nhận là người bảo vệ độc lập dân tộc, không còn bảo vệ được lợi ích thiết thân của quốc gia, thì tính chính đáng của Đảng sẽ ngày càng bị nghi ngờ.
Quý vị vừa nghe phần giới thiệu bài nhận định về quan hệ Việt-Trung của nhà nghiên cứu Mỹ Sophie Quinn Judge, hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Đại học Temple, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Sử gia Sophie Quinn Judge là tác giả công trình nổi tiếng xuất bản năm 2003 với tựa đề Ho Chi Minh, The Missing Years 1919-1941, tạm dịch là Hồ Chí Minh, những năm tháng chưa biết đến. Trích dẫn tài liệu giải mật của Liên Xô về giai đoạn ông Hồ hoạt động tại Pháp và Moscow và cả quan hệ của ông với bà Nguyễn Thị Minh Khai.
Và tiếp tục chương trình là phần điểm báo của Trọng Thành. Điểm báo.
hầu hết các tờ báo lớn tại Pháp hôm nay đều tiếp tục nói về những diễn biến của thảm họa dầu tràn tại vùng vịnh Mexico miền Đông Nam Hoa Kỳ, dưới tựa đề Thảm họa tràn dầu giáng một đòn mạnh vào ngành khai thác dầu đang khởi sắc. Nhật báo Kinh tế Lizico cho biết, cuối tuần qua, Tổng thống Obama đã quyết định đình lại kế hoạch phát triển các giàn khoan dầu ngoài khơi và ra lệnh tiến hành kiểm tra độ an toàn của tất cả các giàn khai thác.
Ngày 1 tháng 4 vừa qua, một kế hoạch khai thác dầu trên biển quy mô lớn đã được thông qua để chuẩn bị cho việc triển khai từ đầu năm 2012 nhằm đảm bảo sự độc lập năng lượng của Hoa Kỳ. Riêng trong năm ngoái, lượng dầu khai thác từ biển đã chiếm 30% lượng dầu do Hoa Kỳ sản xuất, so với 11% năm 1990. Hiện nay, hơn 4.000 giàn khai thác đang hoạt động tại vùng vịnh Mexico. Theo dự kiến, tỷ trọng dầu khai thác trên biển có thể lên đến 60% trên tổng số dầu mới được phát hiện tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, Le Figaro cho biết, Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ đã ra nhận xét khác với chủ trương kể trên của Tổng thống Obama. Ông cho rằng, mặc dù cần phải phát triển các hình thức năng lượng khác, nhưng tỷ trọng dầu biển trong ngành dầu khí Hoa Kỳ rất quan trọng, và hàng nghìn giếng dầu hiện nay vẫn đang vận hành tốt. Phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ cho thấy có sự phân hóa trong chính phủ Hoa Kỳ trước thảm họa dầu tràn. Xin nhắc lại là, để nhận được sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa trong thỏa thuận về giảm phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính, Tổng thống Obama đã cấp giấy phép cho các giàn khoan mới trên biển. Tuy nhiên, thảm họa tràn dầu vừa xảy ra đã đe dọa chiến lược liên minh mới đây giữa Tổng thống Obama và cánh Cộng hòa vừa được sáp lập này. Bóng đen của Exxon Valdez, vụ tràn dầu nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, xảy ra năm 1989 tại Alaska, hiện đang trùm lên vùng vịnh Mexico. Nếu dầu vẫn tiếp tục tràn lên theo tốc độ này thì chỉ trong vòng một tháng rưỡi nữa, lượng dầu tại vịnh Mexico sẽ vượt quá con số 40.000 tấn dầu mà tàu Exxon Valdez chở dầu đã đổ ra biển.
Cũng theo Le Figaro, từ một tuần nay, 6 người máy được điều khiển từ xa đã làm việc ở độ sâu 1.500 mét dưới biển để trám lại các lỗ thủng tại giếng khoan Deepwater Horizon của công ty BP, nơi giàn khai thác đã bị nổ tung ngày 20 tháng 4. Hiện nay, hoạt động này vẫn chưa có kết quả. Một kỹ sư giải thích, điều này cũng giống như là bịt lại một chai rượu sâm banh đang phục ra. Hiện nay, người ta đo được khoảng 80 tấn dầu tràn ra một ngày từ giếng và trên đường ống dẫn lên giàn khai thác. Nhưng lượng dầu tràn ra có thể tăng lên gấp 20 lần nếu như toàn bộ nắp giếng bị bật ra, theo tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ, Đô đốc Ted Allen.
Theo dự kiến, việc chám lại các lỗ thủng tràn dầu sẽ có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng. Trong trường hợp các robot thất bại, một số giải pháp khác cũng sẽ được xem xét. Công ty BP đang tiến hành sản xuất một chiếc chụp khổng lồ nặng khoảng 70 tấn có hình mái chụp để chụp lên miệng giếng, rồi đưa dầu qua ống đến các con tàu đợi trên mặt biển. Theo chủ tịch công ty BP, giải pháp này sẽ được triển khai trong khoảng một tuần nữa, nhưng đây là một giải pháp chưa từng có, các chuyên gia nghi ngờ về khả năng thực thi. Một giải pháp khác cũng được đưa ra là khoan một số giếng phụ nhằm giảm áp lực từ bên trong đường dầu đi hiện nay, và đồng thời để bơm vào một chất phủ đặc biệt để chám lại các lỗ thủng, nhưng biện pháp này sẽ kéo dài từ 30 đến 90 ngày.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng về thảm họa dầu tràn tại Mỹ, với tựa đề tai họa này còn tệ hại hơn trận bão Katrina, Liberation nói đến số phận của những người đánh cá thuộc bang Louisiana là nơi dầu tràn ảnh hưởng nặng nề nhất. Không thể ra khơi từ hai tuần nay, họ vô cùng giận dữ vì hải sản là nguồn thu nhập chủ yếu của họ.
Ngành buôn bán tôm tại Venice, bang Louisiana do những người Việt, theo cách gọi của người Mỹ, như bà Chan Ngo quản lý, đã bị ảnh hưởng nặng nề. Bà Chan Ngo 48 tuổi, gốc Hoa, chồng là người Việt, di tản đến đây, cũng như rất nhiều thuyền nhân Việt Nam sau năm 1975, là một trong số đó. Để hạ bớt nỗi giận dữ của những người đánh cá và cũng để khắc phục thảm họa tại vùng ven biển, tuần này công ty BP bắt đầu chương trình đào tạo những người tình nguyện do các công ty bảo hiểm phụ trách. Tuy nhiên chương trình này tỏ ra rất lạ lùng với các bài học dạy cho các dân trài những thói quen sống với biển, trong khi mối đe dọa thực sự đến từ dầu mỏ. Mục đích của khóa đào tạo này là để công ty BP tránh phần trách nhiệm nếu có tai nạn xảy ra đối với những người dân trài tham gia hoạt động khắc phục thảm họa. Bị vụ nổ giàn khai thác của công ty BP đe dọa, nhưng những người dân trài chỉ bực tức với công ty BP mà không chỉ trích ngành khai thác dầu nói chung. Suốt cả đời, họ đã quen với việc ngành công nghiệp khai thác dầu xâm lấn khu vực làm ăn của họ tại ngay chính các đầm nước vùng ven biển. Nhưng mặt khác, tại Venice, dân trài và dân khai thác dầu đã cùng chung sống từ rất lâu rồi.
những người đánh cá giải thích để đi ra biển được thì phải có xăng, và trong khi ngành công nghiệp đánh cá mang lại từ 3 đến 5 tỷ đô la một năm, thì ngành khai thác dầu mang lại từ 30 đến 65 tỷ. Một thuyền trưởng 25 tuổi cùng làm việc trong ngành đánh cá và ngành khai thác dầu cho biết ông thích việc đánh cá, còn dầu mỏ cho ông thu nhập ổn định. Ông hy vọng con trai ông sẽ trở thành người đánh cá, nhưng thảm họa vừa xảy ra khiến ông cho rằng con trai mình chỉ còn hy vọng tìm được việc trong ngành dầu khí.
Còn về cuộc khủng hoảng tài chính tại Hy Lạp, nhật báo Lysico chạy hạng tựa lớn trên trang nhất, Hy Lạp chương trình giúp đỡ lịch sử 110 tỷ euro. Tờ báo giải thích, để nhận được khoản trợ giúp này, những cam kết của Hy Lạp với châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ được giám sát từng ly từng tí một. Rất lạc quan, Lysico điểm lại một số trường hợp mà kế hoạch cắt giảm chi phí công một cách nghiệt ngã đã có kết quả tốt.
Đó là trường hợp Canada trong những năm 1995-1998, trường hợp Thụy Điển đầu thập kỷ 1990 và Ireland hiện nay. Tờ báo phỏng vấn ông André Sapir, giáo sư đại học Đại tự do Bruxelles và thành viên của nhóm Thinh Tăng Bruxelles. Nhà kinh tế cho biết, các biện pháp khắc khổ của Hy Lạp là đầy tham vọng, nhưng tỏ ra thực tế hơn các trường hợp trước. Cụ thể là kéo dài thời điểm đưa thâm hụt ngân sách xuống dưới mức 3% một năm đến năm 2014, chứ không phải trong 3 năm nữa, và thời hạn 10 năm để kinh tế nước này thoát ra khỏi khủng hoảng. Ngược với cái nhìn lạc quan này, tờ Libération chạy hàng tựa, kế hoạch khắc khổ được thông qua khiến toàn bộ Hy Lạp đoàn kết chống lại Thủ tướng Papandreou. Trước mắt sẽ có một cuộc họp của Tổng thống Hy Lạp và thủ lĩnh các đảng để bàn xem thể theo hiến pháp việc thông qua chương trình này cần một nửa hay 2/3 số nghị sĩ ủng hộ là đủ. Theo Liên minh cánh tả triệt để Syriza, nếu chấp nhận chương trình này, Hy Lạp sẽ rơi vào ngõ cụt trong vòng 2 thập kỷ tới. Nghiệp đoàn công chức ADD báo động rằng xã hội Hy Lạp hiện đang nằm trên một ngọn núi lửa. Ngày mùng 5 tới sẽ là ngày tổng bãi công theo lời kêu gọi của các nghiệp đoàn. Tuy nhiên, theo nhật báo Công giáo Lạc Hòa, kế hoạch khắc khổ mới tỏ ra ít khắc nghiệt hơn dự kiến. Công nhân viên khu vực tư nhân vẫn được hưởng lương tháng 13 và 14, tương đương với các khoản nghỉ phép, và những người thu nhập thấp nhất vẫn được hưởng một khoản tiền trợ cấp. Theo nhận định của nhà kinh tế George Klinos, hiện nay người Hy Lạp vẫn đang ở trong giai đoạn chấp nhận chương trình khắc khổ của chính phủ, và các xung đột xã hội sẽ chỉ bùng lên một khi kinh tế bị suy thoái và quyền lợi của khu vực tư nhân bị đụng chạm. Còn về Ba Lan, trang nhất tờ Libération đăng hình đạo diễn nổi tiếng Pháp Ba Lan Roman Polanski với cái nhìn buồn bã nhưng thẳng thắn, bên dưới là câu nói, tôi không thể im lặng được nữa. Đây là lần đầu tiên đạo diễn Polanski đã ra khỏi im lặng để công khai phản đối việc ông phải lưu lại Thụy Sĩ từ 7 tháng nay trong tình trạng bị quản chế, chờ quyết định trục xuất sang Mỹ để xét xử trong vụ quan hệ tình dục bất hợp pháp năm 1977. Đạo diễn Pháp Ba Lan nói rõ, ông không muốn được thương hại mà chỉ cần được đối xử công bằng như mọi người khác. Trong lá thư ngỏ được công bố trên Internet, theo Le Figaro, ông tuyên bố yêu cầu dẫn độ ông được Tư pháp Hoa Kỳ chuyển cho chính quyền Thụy Sĩ ngày 26 tháng 10 năm 2009 dựa trên một sự dối trá. Libération phỏng vấn nhà sử học Pap Dia, trường cao học về khoa học xã hội Pháp. Ông nhận xét, Hoa Kỳ là một quốc gia có truyền thống chống trí thức rất mạnh, truyền thống này đặc biệt gắn liền với phe chính trị cực hữu. Nhà sử học cho biết giới trí thức Mỹ bị phân hóa trước vụ Roman Polanski. Nhìn chung, nhiều trí thức Mỹ không dám công khai ủng hộ nhà đạo diễn, đặc biệt trong bối cảnh các vụ bê bối về lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội Công giáo đang bị bung ra. Trong bối cảnh đó, cần phải rất dũng cảm mới có thể dám đứng ra công khai phản bác lại những sai lầm trong quá trình xét xử đạo diễn Polanski. Le Figaro hôm nay dành trang tranh luận và quan điểm để giới thiệu cuốn sách của nữ viện sĩ Hélène Carrère-Andankos có tên gọi Nước Nga giữa hai thế giới. Cuốn sách đề cập đến một nghi vấn lớn liên quan đến Nga. Liệu quốc gia này đã thực sự thoát ra khỏi chủ nghĩa cộng sản? Nước Nga mới ra đời từ đống đổ nát của Liên Xô có thật sự thoát khỏi đế chế cũ? Và đâu là quan hệ của nước Nga hiện nay với châu Âu so với những điều đã diễn ra trong quá khứ? Còn tờ L'Humanité giới thiệu cuốn Giá trị cuộc sống, đề cập đến các tranh luận lớn hiện nay về giai đoạn cuối của người một đời người và các trị liệu trong giai đoạn này. Quyết định giãn từ cuộc sống hay không khi bệnh tật khiến cho cuộc sống không còn đáng để sống nữa là một vấn đề quan trọng thu hút nhiều quan tâm. Khảo sát thực tế tại các bệnh viện chăm sóc các bệnh nhân cuối đời, cuốn sách đưa ra nhận xét, không có một câu trả lời phổ quát và duy nhất, tùy theo từng điều kiện cụ thể mà người trong cuộc có thể lựa chọn các phương án khác nhau.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ
www.rfi-tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chihuahua do ca sĩ Digipopo trình bày. Chương trình của đài RFI đến đây là kết thúc. Xin học lại đại gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Sau phần bản tin như thường lệ là phần tạp chí kinh tế với chủ đề kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp, con dao hai lưỡi cộng đồng quốc tế tặng cho Athens do Thanh Hà thực hiện. Phần điểm báo do Thụy My biên soạn. Còn bây giờ trước khi chia tay quý vị, xin mời quý vị thưởng thức bản nhạc White Flag do Didio trình bày.
RFI Radio France Internationale. I cause nothing but trouble.